Ai đó?
Tôi.
À, thần y. Tôi đang nóng lòng chờ đợi tiên sinh đây. Thế nào, hôm nay thì con bé có thể mở băng mắt được chưa?
Đúng ra thì ngày mai mới tạm mở ra được, vì chi là nửa tháng.
À, thấm thoát mà đã nửa tháng rồi. Không phải tôi sợ năm già tháng vắng, Quý Hồ nên nhìn thấy cuộc đời là tôi vui sướng lắm rồi.
Nhân huynh cứ yên chí rằng sự hy sinh của nhân huynh sẽ có kết quả.
Không, không phải hy sinh đâu, đó là bổn phận của tôi đó chứ. Tiên sinh vào đây thay thuốc cho tôi đó hả?
Không, buổi chiều tôi mới thay thuốc. Tôi vào đây cho nhân huynh hay, tôi phải đi trị bệnh ngoài xóm xa, có lẽ chiều tối tôi mới về tới. Tiện đây tôi cũng đem vào một phần lương khô cho nhân huynh đỡ dạ.
Còn công tử đâu?
Bình Thiếu Quân con tôi đó hả?
Dạ.
Nó đã bỏ nhà đi hai bữa nay rồi.
Ủa, cậu ấy buồn chuyện gì? À, hay là tại núi rừng này hiu quỳnh lắm chăng?
Không, có lẽ từ hôm nay núi rừng mới bắt đầu hiu quạnh, vì không còn nghe giọng hát của Thiếu Quân. Mỗi bình minh nắng sớm tạc hương rừng, sương mỏng thoáng cuốn lời chim theo gió. Mỗi hoàng hôn khi chân trời vừa tắt lửa, không còn nghe dìu dặt tiếng tơ reo. Ru trăng rừng ngủ cùng sương lam, bếp lửa cũng mừng reo. Chập chờn bóng mua theo, chốn lâm sơn xuân vẫn mỹ miều. Trong một mái tranh nghèo, nay nó đã treo đàn để tờ vàng nhện văng.
Hay sông hồ đã lên tiếng reo gọi tối xuân thời, nên cầu chán rừng này dân thân vào cõi xa.
Tất cả cũng tại tôi ngày kia lâm bạo bình, tôi kêu nó lại mà trối trăng. Bảo Xuyên Lan không phải là em ruột, nó mới sanh động tà tâm. À, trời đất thì khỏi nói rồi. Bây giờ không phải là lúc mình định phân ân nghĩa. Nếu nhân huynh nể tình, có chiều ý của Xuyên Lan được chắc.
Tiên sinh, tiên sinh vẫn không hề cho lĩnh nữ biết tên tộc và nghề nghiệp của tôi chứ.
Ồ, đời nào tôi lại làm trái lời căn dặn của nhân huynh.
Được rồi, tiên sinh cứ gọi lĩnh nữ vào đấy, tôi sẵn sàng hầu chuyện.
Đa tạ nhân huynh. Xuyên Lan, ra chào ân nhân đi con.
Thưa ân nhân.
Tiểu thơ đó à?
Hả? Giọng nói của ân nhân hình như là...
Tiểu thơ muốn nói là tiểu thơ đã từng nghe giọng nói này chứ gì.
Vâng.
Đâu, tiểu thơ thử cố lục lại trí nhớ xem, giọng nói này của tôi phát xuất từ cửa miệng của một người hiền hay dữ?
Giọng nói này của một người rất là
hiền.
Không.
Vậy thì rất là dữ.
Không, không phải vậy đâu. Không bao giờ là như vậy cả. Người còn giống người thì làm sao lại không có giọng nói này giống giọng nói khác?
Đa tạ tiểu thơ.
Kìa, sao ân nhân lại đa tạ tiện nữ?
Tiểu thơ đã nghĩ tốt về tôi, há chẳng là đáng quý lắm sao?
Đôi mắt của ân nhân tặng cho tiện nữ đây quý gấp mấy lần. Sự hy sinh đó làm sao tìm được trong thiên hạ, ngoại trừ cốt nhục tình thâm.
Hả? Tiểu thơ. Tiểu thơ ơi, tiểu thơ vẫn còn đứng đó.
Dạ.
Có phải tiểu thơ mới bảo rằng chỉ có cốt nhục tình thâm người ta mới có sự hy sinh đó, phải chăng?
Dạ.
Vậy chứ thần y Đông Trạch là...
Thưa ân nhân, Từ khi tiện nữ lớn khôn cứ tưởng đâu mình sanh trưởng tại núi rừng này. Thật ra tiện nữ không biết cha mẹ mình là ai. Hiện bây giờ vẫn còn hay đã mất.
Tiểu thơ, thế ra tôi đã vô tình khiêu gợi lại một nỗi buồn của tiểu thơ. Đã chôn vùi tận chốn lâm mê sơn, vì tôi tưởng đâu chỉ riêng mình cô đơn. Ôi trời già sao mà quay quăm.
Xin cho tiện nở được rõ đuôi đầu, bởi duyên cớ nào người thương tưởng tâm thân tàn tật. Tìm đến nơi quang tịch, dâng cho nghi đôi mắt ngọc vàng.
Tiểu thơ đừng tìm hiểu sự hy sinh, cũng như một cành mai đến độ tổ bông. Đừng ai quá bận lòng. Hỏi sao trên cành không còn lá điềm, đó là tâm sự của bông mai khi chúng muốn chào đời.
Thưa ân nhân, đã đành là sự hy sinh có ý nghĩa riêng của nó.
Mà khi giải nghĩa rồi sẽ mất hẳn sự thanh cao.
Nếu ân nhân đã quyết thì tiện nữ không dám phiền người thêm nữa. Nhưng mai này khi tiễn nữ bắt đầu nhìn thấy bướm đùa trên ngọn cỏ, những hòn sỏi con tâm mát dưới khe sâu,
và những đêm thu sương loáng bạc ngàn dâu, nhà ai thao thức lập lòe đèn dưới lùng.
Nghĩa là khi tiện nữ đã bước vào cuộc đời tràn ánh sáng, thì ân nhân lại sống trong đêm dài vô tận, biết lấy ai bầu bạn để quên buồn. Rồi đây trong cơn chút bể mưa nguồn, khi tắt đèn tối lửa, biết lấy ai mà sang sẻ nỗi niềm hiu quạnh cô đơn. Mai kia một nọ, biết ân nhân có còn ở Lạc Thọ Lâm hay phải về nơi xứ lạ. Biết tiện nữ có nghi còn gặp gỡ để tiện bề đáp ý tạ ơn gì.
Tiểu thơ, Quy Hồ biết được tiểu thơ có hạnh phúc thì tôi đây cũng yên lòng sống để đợi ngày nhắm mắt. Hà tất gì phải nói đến nghĩa trọng ân sâu. Mai này không biết tôi sẽ sống ra sao. Nhưng đã biết mình bắt đầu đang sống.
Định mạng nào xui cho ân nhân ban cho tiện nữ cả cuộc đời một đôi mắt ngọc vàng đâu sánh nổi. Tiện nữ lại là một người nghèo khổ, khi lập gia đình chưa chắc gì dư giả hơn ai.
ân nhân cho phép thì sau này tiện nữ sẽ chọn một đứa con trai theo dòng họ của người và bảo với nó rằng đôi mắt của nghi mẹ hiện thời là nghề của ông nội con cho.
Tiểu thơ, tôi sẽ có một đứa cháu nội hay sao?
Dạ.
Cháu nội của tôi? Không, cháu ngoại mới đúng chứ. Cháu ngoại của tôi.
Thưa ân nhân, dưỡng phụ của tiện nữ là ông ngoại của nó rồi.
Đồng thiên sinh không sanh mà có dưỡng, còn ta đây có công.
Ân nhân có công san sẻ một phần máu thịt mình cho tiện nữ thì chẳng khác chi là một đứng sanh thành.
Xuyên Lan, con của ta. Như vậy đám cháu của ta sau này nó sẽ có tới hai ông ngoại. Còn ta cũng có quyền mà nói xóm giềng rằng ta có một đứa con gái nhưng mà nó đã theo chồng lập nghiệp ở phương xa. Con thì có một mà thôi, mà cháu tôi cá bầy. Cháu tôi đứa nào cũng dễ dạy, tụi nó có hai ông ngoại. Chúng nói ông ngoại này quét mắt ông ngoại kia để cho má của tôi thấy đường.
Thấy ân nhân vui lòng, tiện nữ vô cùng mừng rỡ.
Mấy ân nghĩa cho bằng những lời con nói đó. Xuyên Lan, con hãy lại gần đây cho cha sờ lên mái tóc. Ôi mái tóc của con tôi, hạt máu của ai rơi? Xuyên Lan, đất trời sông biển núi rừng đẹp lắm con ơi.
Vậy mà từ lúc chào đời tiện nữ không bao giờ được thấy.
Con gái của cha, con sẽ hưởng được những gì của người khác được hưởng ở trần gian. Nào những hy vọng rất tươi và những nỗi buồn tuyệt thắm.
Thưa ân nhân, sau khi lành bệnh, người sẽ về cư ngụ ở nơi nào để ngài làm lễ vu quy, tiện nữ sẽ đích thân mời đón.
Ôi, ngày cưới của con vô cùng bận rộn. Cha chỉ cần nghe tin là pháo nổ ở trong lòng. Nghĩ đến ngày con lên xe hoa để theo chồng là cha thấy chúng quanh toàn là hoa nở. Đêm nay cha sẽ ngã mình trên giường cỏ, mộng thấy toàn là gấm nhung.
Thiếu Quân ơi, Xuyên Lan ơi.
Em nè Tô Quân.
Lão Bá đâu rồi? Còn Thiếu Quân đâu?
Cha em đi xuống ngoài chữa bệnh, còn anh Thiếu Quân, anh đi chợ rồi.
Mắt em sao băng kính vậy nè?
À nè Tô Quân, chiều nay cha em sẽ mở băng mắt cho em. Em sẽ nhìn rõ mặt mũi dốc dáng của Tô Quân rồi.
Phép màu nào chữa được bệnh cho em vậy?
Cha em là thần y mà, có người đã tặng cho em đôi mắt.
Ai vậy?
Ân nhân ơi.
Ta vẫn ngồi đây.
Đó Tô Quân, đó là một bậc đại ân nhân của em. Ngày kia nhân đi qua đây, người thấy em bệnh tật, rồi người bảo rằng người vui lòng tặng cặp mắt cho em. Vì
trong đời ta không còn vợ con quyên thuộc nào cả.
Tôi xin nghiêng mình trước nghĩa cử của Tôn Huynh. Ủa, Thi Đằng, gã cục tay.
Hả, Tôn Huynh?
Tôi trang sĩ, đừng.
Thế ra Thi Đằng là phải rồi. Đúng rồi mà, giọng nói này là của tướng cấp Thi Đằng. Tô Huynh ơi.
Xuyên Lan, con đừng hoảng hốt.
Không, tôi không phải là con ông. Thi Đằng, ông còn nhớ có lần ông đòi cưới tôi không?
Con
không bằng lòng ông xưng là cha của tôi. Cha tôi là một vị lương y chứ không phải là một tên cướp. Tôi xé băng mắt, tôi trả mắt cho ông đây nè.
Đừng, con.
Có kìa, Xuyên Lan.
Tu Huynh ơi, Tu Huynh đâu?
Anh đây nè.
À, em thấy Tu Huynh rồi. Ủa, lá cây màu xanh. Màu xanh gì đây hả Tu Huynh?
Ờ, phải.
Còn mây trên trời thì màu trắng. Đẹp quá Tu Huynh ơi. Tu Huynh đợn cho em ca đi. Vui quá, vui quá Tu Huynh ơi.
Kia trời xanh, mây trắng qua hương. Kia bướm bay trong vườn. Kia đàn chim hót ca líu lo, nhảy nhót chuyền trên cành. Đời đẹp thay như hoa vừa mới hay. Và người anh em thầm yêu vừa nhìn thấy đã nghe thương quá thương. Đời đáng yêu hơn bao giờ. Ngắt đóa hồng gửi anh với mối tình ban đầu. Ngắt đóa hồng gửi anh với mối tình ban đầu.
Con tôi con tôi ca hay quá.
Ông là Thi Đằng.
Phải, cha đây.
Không, ông đừng bước tới. Ông đừng bước tới nữa.
Tôi không bước tới nữa đâu. Tôi đã đứng lại đây rồi. Khoảng trong này thật chẳng mấy xa xôi, mà thấm thấm như trường thành giáng ly. Ôi, đường mật nào ước trong lời xua đuổi ấy, mà suốt đời tôi ao ước được nghe. Tô Trang Sĩ, đây là tất lòng của kẻ sắp ra đi, nên trân trọng có đôi lời gửi gắm. Nếu người với xuyên lan quả của tình sâu nghĩa nặng, thì tôi mong mọi núi kia không phai màu ước hẹn mỗi tuần trăng trăng vẫn thắm hương.
Đằng, trong chuyện này đây chắc còn có ẩn tình gì?
Có ai hiểu được niềm vui của mạch suối ngầm chảy dưới đất sâu? Cũng như giữa chúng ta có thể mang một niềm tâm sự mà không nói nên lời. Đó là thứ ngọc cô đơn mình phải cưu mang cho trọn kiếp một con người.
Đã là tâm sự thì ta không dám vô lễ mà tò mò thêm nữa. Giả lại, đối với Xuyên Lan, người còn là một đại ân nhân.
Không, không phải ta thi ân mà đó là bổn phận của một người. Đôi với con người bất hạnh, tuy mới hai lần gặp gỡ mà ta cảm thấy thương mến Xuyên Lan như đứa con ruột thịt. Nếu ta phải hy sinh đời mình cho nó được niềm vui trong cuộc sống, thì ta vẫn vui lòng. Đó là thứ tình cảm riêng tư, không ai biết được nguyên do, cũng như có ai hiểu được vì sao loài mai rụng lá trơ cành mỗi một lần tết nụ đơm hoa.
Còn gã cục tay giết Lý phu nhân
là ta.
À, là kẻ biết cầm gươm mà ngươi lại giết một người đàn bà không đủ sức tự vệ.
ta giết người đàn bà tội lỗi mà không bao giờ sám hối. Nếu ngươi muốn rửa hận Lý Gia Trang, hãy tuốt gươm ra để thanh toán cho thi đằng thì ta phải giết mi.
Đừng, Tô Huynh.
Tiểu thơ đừng cạn, Tô Trang Sĩ có lý. Mỗi người trong chúng ta đều tôn trọng sự công bằng theo tầm hiểu biết của mình.
Ồ kìa, Tô Anh Hùng đã tới đây rồi à? À, gã Đông Trạch đâu rồi? Đông Trạch, hãy ra đây.
Thưa Lý Trang chủ, Đông Trạch tiên sinh sẽ là nhạc phụ của tôi. Xin người hãy nhẹ lời.
Để tôi nói lại cho Tô Anh Hùng hiểu rõ đầu đuôi. Đông Trạch vốn là chồng trước của Tiện Nội. Rồi từ khi Tiện Nội về ở với tôi, Đông Trạch lại mang một mối thù dai dẳng. Rồi tới bây giờ, hắn lại mướn cái tên Dương Chiết Thạch nào đó đến ám sát Tiện Nội.
Ngài yêu quý của đàn bà tội lỗi đó quá hả?
Ngươi là ai? Ồ, Thi Đà!
Phải, và chính ta đã giết vợ ngươi đây.
Đồ khốn kiếp, vợ chồng ta thi ân bố đức khắp nơi xa gần đều biết tiếng. Vợ ta có tội gì mà nhà ngươi giết?
Tội yêu chồng và giết chồng. Tội yêu chồng cũ âm mưu giết chồng mới. Tội không giữ chữ tín với thủ hạ. Vì ngày xưa khi còn là tên Cường Sơn đạo tặc, chính mi đã cướp vợ thần y ở chợ Hàng Châu. Khi về với người, nàng vẫn mang lòng thù hận, nên bà mới bỏ tiền ra nhờ ta lén giết người.
Người lý sự dài dòng, ta nghe nó càng rắc rối hơn. Thuở thanh xuân ta là chúa Nga Tể Hoàng Thạch Cương, quân sĩ của triều đình lắm ma phen còn nếm mùi thất bại. Còn nói gì đến sức ngươi hầm mà ám hại được ta?
Vì ta không giết được ngươi nên ngươi mới còn sống tới bây giờ. Ngươi còn nhớ chuyện gì xảy ra bên dòng suối dưới chân đồi Bạch Mã?
Hả? Dòng suối dưới chân đồi Bạch Mã?
Ngươi cưỡng bức người đàn bà mà người đàn bà ngồi giặt bên bờ suối.
Giết người đàn bà?
Ta nhớ ra rồi, ta nhớ rồi. Nàng cắn lưỡi tự vẫn sau khi đã cào nát chiếc áo ngoài của ta. Ta mới lột chiếc áo của ta đắp trên thi thể của nàng. Lúc ấy mi...
Lúc đó ta núp dưới cái hố sâu cách căn chòi của thợ săn không đầy nửa dặm, và ta xông ra
và ta đã chém mi đứt một cánh tay và ta bỏ đi.
Do đó ta mới tha chết cho ngươi dưới chân thác từ quý dạo nọ.
Lý Trang chủ, ngươi có nhớ chuyện đó xảy ra vào ngày nào không? Hôm ấy nhằm ngày Đinh Hợi, tiết lập đông, kiến quý tỵ năm Bính Dần.
Ủa, sao Tô Anh Hùng nhớ rõ vậy?
Vì người đàn bà bị ngươi cưỡng bức là vợ ta. Cường nhân, ta lặn lội tìm ngươi ngót 20 năm rồi, giờ mới gặp, ngươi phải chết. Yes!
Tô Trang Sĩ, Tô Trang Sĩ đã giết chết Lý Bình Thanh rồi à?
Phải. Không ngờ kẻ thù mà ta tìm kiếm ngót 20 năm nay lại là trang chủ Lý Bình Thanh, một người nổi tiếng là nhân từ đức độ.
Khi nãy biết tôi giết Lý phu nhân, Trang Sĩ đã tuốt gươm đòi giết tôi để trả thù cho Lý Gia Trang, mà không cần biết gì sao tôi hành động như vậy. Rồi bây giờ vì tư cừu mà Trang Sĩ là dễ dàng giết chết Lý Bình Thanh. À, thì ra trước một việc bàn quan, người ta rất dễ làm một kẻ anh hùng.
Lý Bình Thanh giết vợ ta, thù hận không lúc nào nguôi trong tâm trí. Còn Lý phu nhân là một người đàn bà vô tội, đã mang tiếng anh hùng sao lại giết người sức yếu mạnh mày mà còn không tất sắc trong tay.
Thì ra những kẻ không đụng chạm gì đến quyền lợi của ta mà Tô Trang Sĩ cho là vô tội cả hay sao?
Vậy chớ Lý phu nhân tội gì, người cứ nói thử ta xem.
Tội đã bỏ con, còn thất tín bất nhớ cùng thú hạ. Trang sĩ đã mang mối thù gót mười mấy năm nay, thì cũng bấy nhiêu năm ta mang một nỗi buồn rầy rứt không nguôi. Phụ nhân hứa bảo bọc vợ con ta, lại để cho vợ ta tuyệt mạng. Đưa con 3 tháng thì đem bỏ nơi rừng nuôi quan tịch xa vời. Một gia đình tan tác đều do sự thất tình của phụ nhân.
Em giang lại Tô Huynh thì đằng giờ đây đã đuôi mù tàn tật. Người chọn thêm một hy sinh làm niềm mà vui sao cuối của cuộc đời.
Giảng tả tấm lòng của tiểu thơ Tô Trang Sĩ. Bây giờ Tô Trang Sĩ còn muốn thay mặt Lý Trang Chủ để mà trừng trị tội lỗi của tôi chăng?
Tôi thấy là không cần thiết nữa.
À, Tô Trang Sĩ đã tra gươm vào vỏ. Ôi, hân hạnh thay cho kẻ bạc phước này. Chiều nay khi Đông Tiên Sinh trở lại, phiền Trang Sĩ và tiểu thơ nói dùm, tôi gửi lời cáo biệt thần y. Xuyên Lan,
ông cứ yên lòng ra đi, tôi sẽ thưa lại với phụ thân tôi.
Đa tạ tiểu thơ, tôi đi.
Ông đi đâu ông? Khi đôi mắt đã mù lòa không còn ánh sáng, ai đưa ông đi hả ông? Rồi ông sống làm sao?
Phải, đôi mắt tôi không còn ánh sáng, nhưng nguồn vui hạnh phúc nhất đời tôi lấy bắt đầu bùng lóe lên vô vàn ánh sáng. Còn tôi về đâu? Thưa tiểu thơ, đời già nua như nắng chiều xê, mà kịp sông phù du thì đâu nuôi tiếc chi. Sông hay thác ai cũng như nhau điều, quan yêu trên đời là sống cho trọn tình.
Ôi, chuyện thế gian ngàn đời là bể khổ sầu, muôn đời nào nguôi nước mắt rơi rơi. Mai mốt xa cách núi sông ngàn hai lối, hãy tin tôi đây đang cầu xin.
Cầu xin đời ai mãi tươi như đoá hoa.